Kính thưa Hội Thánh, thì giờ này tôi xin được tuyên đọc phần đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho sự giảng dạy lời Chúa của đầy tớ Thánh của Ngài buổi sáng hôm nay trong sách Dân Số Ký, đoạn 15 từ câu 32 cho đến câu 41. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa. Vả dân Israel đang ở tại đồng vắng gặp một người lượm củi trong ngày Sa-bát. Những kẻ gặp người đang lượm củi dẫn người đến Môi-se, A-rôn và cả hội chúng. Họ bắt người giam tù vì điều phải làm cho người chưa nhất định. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng: người này phải phạt xử tử. Cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. Vậy cả hội chúng đem người ra ngoài trại quân mà ném đá và người chết, y như lời Đức Giê-hô-va phán dặn Môi-se. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: hãy nói cùng dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang cái tua này, khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng mình và mắt mình, là điều làm cho các ngươi sa vào sự thông dâm. Như vậy, các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô đặng làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi. Amen. Xin kính mời Thánh đồng an tọa.
Trước khi chúng ta cùng nhau suy gẫm lời của Đức Chúa Trời trong phân đoạn thánh mà chúng ta vừa nghe, xin kính mời Thánh đồng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Trời và ngôi của chúng con, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh. Chúng con hiệp lòng, hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện và bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì Chúa có cho sự nhiễm dịch coronavirus đã giảm bớt ở tại đất nước Úc và đặc biệt tại thành phố của chúng con sống, và cuộc sống trở nên dễ dàng hơn những ngày vừa qua. Điều đó không những giúp cho người dân có một cuộc sống để trở lại bình thường, nhưng mà cũng giúp cho chúng con dân Chúa cũng mạnh dạn hơn để đến nhà thờ thờ phượng Ngài. Do vậy, ngoại trừ những người lớn tuổi, những người có bệnh chưa thể đến với hội thánh để thờ phượng Chúa được tại nhà thờ, thì cũng còn một số người trẻ tuổi, họ vẫn còn nhiều nỗi lo nên chưa đến nhà thờ. Và con cầu nguyện đặc biệt để xin Chúa dạy dỗ, Chúa thúc giục để cho họ biết rằng nếu họ có thể đi chợ được, con cái có thể đi học được, họ có thể đi làm được, họ có thể sinh hoạt với bạn bè được, thì họ cũng có thể đến nhà thờ để thờ phượng Chúa được. Và con xin Chúa cho họ hiểu rằng chúng con cố gắng hết sức để bảo vệ mỗi một người tránh khỏi sự nhiễm bệnh. Thì vấn đề còn lại là tấm lòng của chúng con nhờ cậy tới sự bảo bọc của Chúa là đấng toàn năng để mà chúng con mạnh mẽ hơn trong đời sống hàng ngày cũng như trong đời sống thuộc linh của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa rất nhiều. Con cầu nguyện cảm ơn Chúa vì con em của chúng con, nhóm Anh ngữ cũng đã trở lại sau một thời gian vắng mặt, và số người bắt đầu cũng trở lại khá hơn những ngày vừa qua. Rồi các em nhi đồng của chúng con cũng đã trở lại để sinh hoạt. Chúng con biết ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con hiểu rằng càng vắng mặt nhà thờ lâu chừng nào, chúng con lại càng khó trở lại nhà thờ chừng ấy. Và cảm ơn Chúa đã cho chúng con được đến nhà thờ để thờ phượng Ngài. Và chúng con biết ơn Chúa về điều này vì ở tại một số thành phố khác thì không được như chúng con. Họ vẫn chưa được đến nhà thờ đông đủ như chúng con. Nên con cũng cầu nguyện để Chúa cũng mở đường hầu cho hội thánh Chúa khắp nơi cũng được trở lại thờ phượng Chúa. Do vậy thì chúng con cũng cảm ơn Chúa là cho chúng con có chương trình thờ phượng Chúa chiếu trên mạng truyền thông để những ai không thể đến được thì cũng có dịp mà tham dự chương trình thờ phượng Chúa với chúng con. Chúng con rất biết ơn Ngài. Bây giờ chúng con mở lời của Chúa ra, nguyện xin Chúa dùng lời Ngài dạy dỗ chúng con. Không phải chúng con chỉ nghe rồi quên đi, nhưng xin Chúa cho chúng con nghe, ghi nhớ trong lòng và sẵn sàng áp dụng lời của Chúa. Chúng con rất tạ ơn Ngài. Và con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trước khi trao hai bản đá luật pháp trên núi Sinai, Đức Chúa Trời căn dặn Môi-se giải thích cho dân Israel về luật ngày Sa-bát, được ghi trong Suất Ê-díp-tô ký đoạn 31 câu 12 đến câu 18, mà tôi sẽ được trích một phần như sau. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: "Phần ngươi hãy nói cùng dân Israel rằng: nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát, hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử." Chữ "nhất là" trong câu "nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta" có thể hiểu là trên hết mọi sự, dân Israel phải giữ ngày Sa-bát, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Rồi qua sách Dân Số Ký đoạn 15 câu 37 đến câu 41 ghi lại lời Đức Chúa Trời phán với Môi-se về luật tua áo. Trong đó có lời như sau: "Các ngươi phải mang cái tua này, khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng mà mắt mình, là điều làm cho các ngươi xa vào sự thông dâm. Như vậy các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi." Câu chuyện xảy ra cho người phạm luật ngày Sa-bát tiếp theo luật này cho thấy rằng Đức Chúa Trời thi hành án phạt cho bất cứ ai cố ý phạm tội. Và luật về túi áo nhắc nhở cho mọi người phải nghiêm chỉnh giữ lời dạy của Ngài để không phạm tội, hoặc là cố ý hoặc là vô tình lầm lỡ. Theo Dân Số Ký đoạn 15 từ câu 30 đến câu 31 cho biết: "Nhưng ai cố ý phạm tội, hoặc người sanh trong xứ hay là người khách ngoại bang, thì ai đó khinh bỉ Đức Giê-hô-va, người sẽ bị trút khỏi dân sự mình, vì người đã khinh bỉ lời Đức Giê-hô-va và trái mạng của Ngài, người hẳn sẽ bị trút diệt, tội gian ác người sẽ đổ lại trên mình người." Luật này đề cập đến những người cố ý phạm tội, tức là biết luật pháp của Đức Chúa Trời, biết hậu quả khi phạm tội, nhưng vẫn cứ phạm tội. Trong nguyên bản, câu cố ý phạm tội mang hình ảnh một người nắm bàn tay giơ lên hoặc là hất đầu lên như là thách thức Đức Chúa Trời, thì chứng tỏ là người này là người hết sức ngạo mạn và khinh thường Đức Chúa Trời. Vì thế Dân Số Ký đoạn 15 câu 32 đến câu 36 ký ghi lại một trường hợp xảy ra ngay sau đó về một người đi lượm củi trong ngày Sa-bát, đang khi điều răn thứ tư ghi rằng hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai con gái, tôi trai tớ gái, suốt vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngày nghỉ, vậy Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh." Người đàn ông này đi lượm củi, có lẽ về để nhúm lửa nấu ăn, nhưng lại lượm củi trong ngày Sa-bát. Và dầu chưa kịp đem củi về nhà để nấu, thì đã bị một số người bắt gặp quả tang. Theo sự nhắc nhở về ngày Sa-bát, thì Đức Chúa Trời có sắm sẵn cho dân Israel rằng Ngài ban bánh mana cho họ ăn mỗi ngày. Nếu họ để dành lại qua ngày hôm sau đó, thì bánh sẽ bị hôi và bị sâu. Nhưng điểm lạ đó là đến ngày thứ 6 trước ngày Sa-bát, thì người dân Israel sẽ nhận số lượng bánh gấp đôi, dùng cho ngày thứ sáu và ngày Sa-bát. Mà bánh để dành cho ngày Sa-bát đó, tức là ngày hôm sau đó, lại không hôi và không bị sâu. Sự kiện này nhắc nhở người đàn ông trong câu chuyện là phải nghỉ ngày Sa-bát. Nhưng người này lại cố ý phạm tội, đi lượm củi ngày Sa-bát để nấu ăn. Và đây có thể là một trường hợp đầu tiên, tại vì luật mới đưa ra, người này là người đầu tiên phạm tội. Nên những người đó, nên những người dân từ đó bắt quả tang người phạm tội và đưa đến cho Môi-se, A-rôn và cả hội chúng. Và vì đây là trường hợp đầu tiên, cho nên Môi-se, A-rôn và cả hội chúng không biết xử trí thế nào, nên tạm giam người đó vào ngục một đêm. Và sau đó Môi-se, A-rôn hỏi ý Đức Trời giải quyết như thế nào, thì Ngài ra lệnh như thế này: người này phải phạt xử tử, cả hội chúng hãy ném đá người ngoài trại quân. Rồi cả hội chúng Israel đem người ra ngoài trại quân mà ném đá và người chết. Trường hợp người đầu tiên phạm luật ngày Sa-bát bị trừng phạt chết, nếu nhìn là cả cái thánh đó, thì cũng giống như trường hợp A-can phạm tội ăn cắp vật đáng diệt khi mới tiến vào đất hứa, và A-can bị ném đá chết. Và trường hợp này cũng giống vào thời Tân Ước, khi hội thánh đầu tiên vừa mới được thành lập, thì vợ chồng Anania và Sapphira phạm tội nói dối với những người lãnh đạo thánh về số tiền dân của họ, cũng bị chết. Tội của người đàn ông phạm luật ngày Sa-bát, A-can phạm tội ăn cắp, Anania và Sapphira phạm tội nói dối đối với Đức Chúa Trời, nếu không giải quyết người phạm tội đầu tiên thì tội lỗi đó sẽ lan tràn và ảnh hưởng đến toàn dân Israel và cả hội thánh của Chúa. Cho nên vấn đề phải được giải quyết. Nếu luật thời Cựu Ước được áp dụng cho chúng ta ngày hôm nay, tức là ai không lấy ngày nghỉ đặng là ngày thánh đó, không có nghỉ Chủ nhật đi nhà thờ đó, thì quý vị nghĩ là sao? Bao nhiêu người trong hội thánh chúng ta bị xử tử? Nếu mà luật này áp dụng chặt chẽ như thời Cựu Ước đó, thì tôi nghĩ hội thánh mình chắc chỉ còn 3/4 hay là 2/3 thôi. Còn bao nhiêu chắc bị xử tử hết. Nhưng mà trên phương diện, mình thấy luật Cựu Ước nó gắt gao quá, khắt khe quá. Nhưng mà tôi xin phép nói hội thánh đó, là luật của Chúa của Thế Giê-xu trong thời Tân Ước này càng nghiêm khắc hơn nữa, không nhẹ hơn. Tôi đọc Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21 câu 22 như sau: các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng ngươi chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là Raka thì đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Người lượm củi trong ngày Sa-bát thời Môi-se bị xử tử vì có hành động cố ý phạm luật và bị khác bắt quả tang. Nhưng luật của Chúa của Thế Giê-xu trong thời Tân Ước đó là bắt đầu từ tấm lòng và ý định hành động, chưa xảy ra hành động. Vấn đề không phải chúng ta không đến nhà thờ vào Chủ nhật mới là tội, nhưng vấn đề là tấm lòng chúng ta không muốn đến đã là tội rồi. Không muốn đến thờ phượng Chúa. Có một tín hữu rất thích câu cá. Tôi thấy người Việt Nam đây mình thích câu cá lắm. Mà trong đó có anh em của chúng ta nữa. Nhưng mà người này là người khác, không phải của mình. Nhưng mà vì anh đi làm 6 ngày một tuần, không có thời giờ đi câu cá. Giờ chỉ còn Chủ nhật thôi. Cho nên Chủ nhật anh thường vắng nhà thờ để đi câu cá. Thì một sư quản nhiệm thấy anh vắng nhà thờ lâu quá, một lần nọ tình cờ gặp anh, một sư mới hỏi: Chủ nhật anh làm gì mà anh không đi nhà thờ? Thờ của Chúa. Anh thành thật trả lời: Sư, tôi biết tôi có tội sư, nhưng mà sư phải hiểu như thế này. Tôi thà đi câu cá ở ngoài biển mà nhớ đến nhà thờ, còn hơn ngồi trên nhà thờ mà tôi nhớ đến biển câu cá. Ông này chắc là phải xử tử rồi đó. Tuy nhiên sách Tin Lành Mác ghi lại câu chuyện Chúa Thế Giêsu và các môn đệ đi ngang qua ruộng lúa mì trong ngày Sa-bát. Các môn đệ lại phạm luật ngày Sa-bát, bước bông lúa mì mà ăn trong ngày Sa-bát. Những người Pharisi thấy đặt vấn đề ngay: sao môn đồ thầy làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Tức là phạm luật ngày Sa-bát rồi. Thì Chúa Thế Giêsu trả lời vấn đề đó bằng cách đưa ra trường hợp vào thời Cựu Ước, khi thầy tế lễ thượng phẩm Abitha cho vua David và đoàn tùy tùng đang bị đói được ăn bánh thánh, mà chỉ có bánh thánh đó chỉ dành cho thầy tế lễ mà thôi. Tức là thầy tế mới được ăn mà thôi, người khác không được ăn. Rồi Chúa Thế Giêsu kết luận rằng: vì loài người mà lập ngày Sa-bát, chớ chẳng phải vì ngày Sa-bát mà dựng nên loài người, vậy thì con người cũng làm chủ ngày Sa-bát. Chúa có thể cho biết luật về ngày Sa-bát được lập ra vì lợi ích của con người, chớ không phải luật này được lập ra để con người bị ràng buộc trong ngày đó. Ích lợi gì? Khi nghỉ công việc vào ngày Sa-bát và dùng ngày ấy thờ phượng Đức Chúa Trời, thân thể con người của chúng ta được nghỉ ngơi, chúng ta được phục hồi sức khỏe sau 6 ngày làm việc mệt nhọc, cũng như đời sống tâm linh của chúng ta được tươi mới. Đó là ích lợi của chúng ta. Cả hai phương diện, cả thể xác lẫn thuộc linh. Nói tóm lại, nguyên tắc về ngày Sa-bát liên hệ đến công cuộc sáng tạo của Đức Chúa Trời. Tức là sau 6 ngày sáng tạo đến ngày thứ 7 thì Đức Chúa Trời nghỉ. Nguyên tắc đó là một phần bản tánh thiên thượng của Đức Chúa Trời và mục đích trong công cuộc sáng tạo của Ngài. Và nguyên tắc này không thể thay đổi được. Con người được sáng tạo theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, nên con người cần theo mẫu mà Ngài đã thiết lập. Mà hãy đi trái nguyên tắc của Ngài, hãy đi trái mẫu mực của Ngài, con người sẽ cần nhận lấy hậu quả. Vì thế, nghỉ một ngày trong tuần để nghỉ ngơi, cũng như vui hưởng sự sáng tạo của Đức Chúa Trời và cũng để thông công với Ngài, phải được tôn trọng. Đó là luật ngày Sa-bát. Nhưng mà điểm lạ là từ khi tôi tin Chúa đến khi tôi lớn lên, tôi chưa nghe bài giảng nào nói về luật tu áo cả. Đây là lần đầu tiên tôi giảng bài luật về tu áo. Tôi cũng là học lần đầu tiên. Trong cuộc sống của dân Israel, đặc biệt là tại đất hứa, mỗi ngày họ bị chi phối rất nhiều hình ảnh, với nhiều hình ảnh lắm. Tại vì hình tượng của các dân tộc ngoại bang ở xung quanh họ. Rồi lời nói trong ngày, họ sống với nhau, biết bao nhiêu câu chuyện trao đổi trong ngày, gây cho họ dễ quên. Quên cái gì? Dễ quên mình là một nước thầy tế lễ, một dân tộc thánh, mà không học tập lời Đức Chúa Trời. Vì thế Đức Chúa Trời phán dạy một dân Israel làm tu áo, để lúc nào cũng nhắc nhở họ là tuyển dân của Ngài và họ phải tuân theo luật lệ của Ngài. Mỗi sáng sớm khi mặc áo để ra ngoài, họ nhìn thấy tu áo, và suốt ngày hôm đó khi còn mặc cái áo đó, họ nhìn thấy tu áo, biết mình là ai và mình phải làm gì để xứng đáng với mình là ai. Tu áo là một phần của chiếc áo dài, chiếc áo bên ngoài của người Israel mặc. Và điều luật về tu áo kể ra cũng lạ, nhưng đây là một sự kiện hết sức thực tế để nhắc nhở họ là một nước thầy tế lễ, là một dân tộc thánh Đức Chúa Trời. Và khi chúng ta đọc đến phân đoạn này, chúng ta phải hiểu rằng đây là một trong ba phân đoạn được gọi là Shema của người Israel. Phân đoạn thứ nhất là ở ta đây. Phân đoạn thứ nhì là trong phục truyền luật lệ ký đoạn 6, câu 4 đến câu 9. Và phân đoạn thứ ba là câu đoạn 11, câu 13 đến câu 21. Mà chữ Shema là chữ đầu tiên. Mà chữ đầu tiên có nghĩa là hãy cẩn thận, hãy lắng nghe, hãy vâng lời. Mỗi ngày người Israel phải đọc 2 lần, nói lên tầm quan trọng của Shema. Cho nên luật này cũng rất là quan trọng. Mục đích của luật túi áo là khi thấy nó, các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo, không theo tư dục của lòng và mắt mình, là điều làm cho các ngươi xa vào sự thông dâm. Câu nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va nhắc chúng ta ý câu 22 về tội lầm lỡ. Sở dĩ mình lầm lỡ là mình không biết hết luật pháp Đức Chúa Trời. Thì túi áo này giúp chúng ta nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà không phạm tội. Và đây là lời cảnh cáo họ, là họ có thể quên giao ước của Đức Chúa Trời và không còn ý thức mình là ai đối với Ngài nữa. Vì thế túi áo là vật mà người Israel dễ dàng thấy và nhớ lại họ là một nước thầy tế lễ, họ là một dân tộc thánh. Phụ nữ Việt Nam có chiếc áo dài. Hễ mình nhìn chiếc áo dài hay mình mặc chiếc áo dài, mình biết là mình là một phụ nữ Việt Nam. Rồi người phụ nữ Nam còn có một cái dấu hiệu nữa là đội nón lá. Hễ mà thấy người phụ nữ nào đội nón lá biết, à Việt Nam. Rồi làm sao mình biết, ở mình sống ở Úc làm sao mình biết nhà người Việt Nam? Dễ lắm, người nhà Việt Nam mình có dấu hiệu, phải không? Mình thấy ở cửa trước giày dép để đầy hết là Việt Nam rồi. Hoặc là xin lỗi, ở góc nào đó phía trước có vài cái nhang, có trái cam, trái quýt gì đó. Rồi thường thì nhà người Úc thì mình cũng dễ biết, nhà Úc là họ trồng hoa phía trước. Nhà Việt Nam mình trồng cái gì? Sả, ớt, hành, tỏi, đúng không? Tiện lợi biết bao nhiêu. Rồi dấu hiệu người đàn ông có vợ và người đàn bà có chồng là gì? Có ai biết không? Không biết hả? Nhẫn cưới, đúng rồi, nhẫn. Nhưng mà từ ngày Việt Nam mở cửa cho người đàn ông, cho người ở Úc về đó, thì nhiều ông tự nhiên mất chiếc nhẫn cưới, trở nên độc thân tại chỗ, quên dấu hiệu mình có gia đình, hả? Và người ta cũng không biết mình có gia đình nữa. Rồi sao, chuyện gì? Bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra. Túi áo giống như những sợi chỉ thả dài viền chung quanh áo ngoài của người Do Thái, được kết bằng những sợi chỉ màu sặc sỡ. Giới hoàng tộc và giới quý tộc thì túi áo của họ dài hơn người dân thường, tượng trưng cho quyền hành dài rộng của họ. Đó. Giờ nói thí dụ nghe, nếu bây giờ mà Chúa biểu mình mà là trong một thánh mình ai nấy mặc túi áo, thì túi áo vì cái tua của quý vị xuống dài có găng tay à. Nhưng mà tôi thuộc hàng hoàng tộc ha, hoàng tộc quý tộc, thì túi áo tôi dài hai găng tay. Nói vậy đó, để nói đến cái quyền hành dài rộng của mình. Tất cả người Israel đều mặc áo, có túi áo màu điều, tức là màu xanh, để thể hiện rằng họ là một nước thầy tế lễ, là một dân tộc thánh. Tại sao Đức Chúa Trời chọn màu xanh làm túi áo? Thiệt ra khó có câu trả lời lắm. Nhưng nếu mình đọc cái thánh á, thì mình thấy có vài điểm này để mình có thể hiểu sơ sơ thôi ha. Có thể màu xanh là màu phổ thông, nhưng có thể màu xanh là màu tượng trưng cho sự thánh khiết. Vì tấm màn phủ nơi cửa vào đền tạm là màu xanh. Áo dài của thầy tế lễ thượng phẩm cũng có màu xanh. Và khi di chuyển hòm giao ước và các vật thánh của đền tạm á, thì nó được tất cả được phủ bằng vải màu xanh. Túi áo làm bằng vải linen và lông chiên được dành cho thầy tế lễ. Nhưng mà người dân thường thì không mặc loại material đó. Thì thay vì theo tư dục của lòng và mắt mình mà thờ lại tà thần để mong tìm đời sống an toàn, đời sống tiện nghi như họ đã làm được ghi trong đoạn 13-14 đó. Khi mặc áo với túi áo, dân Israel được nhắc nhở rằng họ là nước thầy tế lễ, họ là một dân tộc thánh mà giữ gìn hết thảy điều răn của Đức Chúa Trời. Không thông dâm với tà thần. Không sống hòa đồng với thế giới của người ngoại bang. Họ giữ hết luật pháp Đức Chúa Trời. Sáng thức dậy mặc áo với túi áo. Và cả ngày mặc chiếc áo đó, người Israel nhận biết mình là ai. Mình là dân tộc thánh. Mình là một nước thầy tế lễ, và mình phải làm gì để xứng đáng với danh đó. Hơn bao giờ hết ngày hôm nay, chúng ta bị chi phối và cám dỗ với biết bao nhiêu hình ảnh. Không phải chỉ ra ngoài đường mới có những hình ảnh khi chúng ta bị cám dỗ, bị dễ phạm tội. Nhưng mà ngay trong nhà với máy truyền hình, chúng ta có thể bị ảnh hưởng bởi những lời nhận định tiêu cực về con dân Chúa. Chúng ta quá bận rộn với biết bao nhiêu công việc để không thể dành thời giờ đọc lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có dấu hiệu gì để nhắc nhở rằng mình là con cái Đức Chúa Trời, mình là công dân Thiên Quốc và mình phải đọc lời của Đức Chúa Trời. Mình có dấu hiệu gì để nhắc nhở mình? Hay nói khác, những túi áo nào giúp ông bà anh chị nhớ rằng mình là công dân Thiên Quốc? Những loại túi áo nào giúp bạn chị em nhớ Đức Chúa Trời muốn tâm giao với bạn chị em? Loại túi áo nào hữu hiệu nhất để giúp đỡ ta nhớ đến? Ngày nay con dân Chúa nhắc nhở mình và cho người khác biết mình là Cơ Đốc nhân bằng cách nào? Phía sau xe đó, người thấy không? Phía sau xe, xe hơi đó, có gắn hình con cá. Hay là có người đeo cái thập tự ở cổ. Hoặc là có người đeo cái vòng vải, cái ben ở cổ tay để nhắc nhở mình là con cái Chúa, là tín đồ tin lành. Điều này cũng hay lắm á. Lâu lâu nhìn cái thập tự nhớ mình, à mình tín đồ nha, nhìn cái ben nhớ mình tín đồ. Hay là xe mình gắn cá thì mới biết là xe này xe của tín đồ tin lành nha. Thì là hay lắm á. Cho nên khi mình gắn cái hình con cá, mình đeo cái thập tự là cái có cái ben cổ tay, mình làm gì? Thì mình nếu hình con cá thì mình lái xe không được quá tốc độ nha, không được quá tốc độ ấn định nha, thì nó kỳ lắm. Tín đồ tin lành mà vượt tốc độ là không được, nên mình giữ mình, phải không? Rồi sao được? Không lái xe sai luật, không có lời nói hành động bừa bãi khi mà có người khác ép mình chạy xe ép mình. Rồi sao nữa? Nếu xe mình có gắn hình con cá thì mình đâu có thể đi câu cá ngày Chủ Nhật, kỳ lắm. Không? Người ta biết là tín đồ tin lành không đi nhà thờ mà đi câu cá thì cũng không được nữa. Đó là những dấu hiệu. Chúa có thể cũng nhắc đến tu áo của thầy thông giáo và người Pharisee được ghi trong Matthew đoạn 23 câu 5. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài ra cho rộng, sủ cái tu áo cho dài. Nhưng họ không sống đúng với chức phận của họ. Túi áo có dài thật, nhưng mà họ không sống đúng là một nước thầy tế lễ, là một dân tộc thánh. Đây là điểm rất nguy hiểm. Không những dễ dàng gây cho họ sống một sống giả hình, và cũng dễ bị phản tuyên truyền nữa. Các thầy thông giáo người Pharisee mang thẻ bài chứa bên trong lời của Đức Chúa Trời, nhưng lại không sống theo lời Đức Chúa Trời. Sủ túi áo cho dài chứng tỏ là mình là người thánh, nhưng mà đời sống lại không thánh. Đối với Đức Chúa Trời, đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, áo có túi áo là tốt, nhưng đời sống đạo phải tốt hơn. Đó là dấu hiệu. Sự sợ hãi và không tin Đức Chúa Trời gây cho dân Israel không muốn tiến vào đất hứa, nhưng họ muốn quay trở lại sống tại Ai Cập. Họ cho rằng tiến vào đất hứa không an toàn vì phải đối diện với giống dân khổng lồ. Chưa chắc gì và chưa chắc gì tại đó có cá, có dưa chuột, dưa gan, củ kiệu, hành, tỏi. Và họ muốn trở lại sống để sống nô lệ tại Ai Cập. Tuy nhiên, mục đích của Đức Chúa Trời là đưa dân sinh tiến vào đất hứa, sống tại đất hứa. Nên đức tin của họ cần phải được thử nghiệm. Thử nghiệm cách nào? Qua sự vâng lời. Vâng lời Ngài. Trong sự vâng lời đó, họ phải giữ ngày Sa-bát để nghỉ ngơi và để thờ phượng Đức Chúa Trời, và trung tín giữ lời Ngài mỗi một ngày. Mục đích đó của Đức Chúa Trời không cho phép bất cứ ai xem thường, vi phạm luật lệ của Ngài. Hậu quả cố tình xem thường luật lệ Đức Chúa Trời sẽ mang đến hậu quả đau thương. Và vì thế, bổn phận cùng trách nhiệm của người Israel là trung tín giữ luật lệ của Đức Chúa Trời. thái độ của chúng ta đối với ngày nghỉ đặng làm nên thánh như thế nào? Chúng ta có dấu hiệu gì để nhắc nhở mình là con dân Chúa không? Hebrơ đoạn 10 câu 25 dạy chúng ta như thế này: chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy ngày Chúa trở lại gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Đó là luật ngày Sa-bát của chúng ta. Rồi, bây giờ chúng ta có một dấu hiệu đây. Trong văn 13 câu 5, Chúa cho thấy một dấu hiệu: nếu các con yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Chúng ta có luật ngày Sa-bát, chúng ta có dấu hiệu. Và nguyện xin Chúa cho chúng ta đến nhà thờ mỗi Chủ nhật theo lời dạy của Chúa và bày tỏ tình yêu thương đối với nhau, vì đó là dấu hiệu mà khác biết chúng ta là cơ đốc nhân. Cho nên xin Chúa dùng lời Chúa nhắc nhở, dạy dỗ và cho chúng ta can đảm để làm theo lời Chúa dạy. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.